Bà Thượng Vũ Hồng Đức.
Vi Oanh có chồng 3 năm vẫn chưa có con. Ông Thượng Đức có người em trai là kỹ sư Vũ Hồng Lâm, có vợ và nhiều con. Bà Thượng Đức rất khôn ngoan, hễ mỗi lần ra Bắc là mang theo không biết bao nhiêu quà bánh cho con cháu ông kỹ sư Lâm. Bà đối với bà con bên chồng rộng rãi bao nhiêu, thì ông Thượng Đức keo kiệt với ruột thịt bấy nhiêu. Vì thế tuy là anh em, ông kỹ sư Lâm đối với anh rất ít cảm tình. Và với bà chị dâu quá đẹp, quá trẻ, ông lại không dám gần. Ông sợ cái đẹp thôi miên làm ông có những tư tưởng ra ngoài phạm vi luân lý. Vả lại, dù bà Thượng có tỏ vẻ tử tế, trong lòng ông vẫn luôn nghi rằng bà Thượng yêu ông Thượng chẳng qua là vì cái gia tài to lớn kia. Ông Lâm không muốn sống gần gia đình ông Thượng. Nhưng từ xa, ông vẫn dòm ngó cái gia tài của chìm của nổi của ông anh. Được biết ông Thượng gây dựng lại sự nghiệp cho ông hội đồng minh, ông kỹ sư Lâm lấy làm tức bực lắm. Một hôm, ông Thượng Đức được điện tín ở ngoài Bắc mời về gấp giải quyết vài công an việc làm. Ông liền thu xếp lên đường. Theo thường lệ, hễ ông Thượng đi đâu là đem bà Thượng đi theo. Lần này, bà Thượng trong mình hơi mệt, ông đành đi một mình, trong lòng không được vui. Vì thế, khi sắp sửa lên đường, ông căn dặn bà Thượng. Em ở nhà ráng chăm sóc sức khỏe. Anh đi 5-3 hôm thì sẽ về. Cưới em đã 3 năm. Lần này là lần đầu tiên đi một mình. Anh thấy buồn quá à. Bà Thượng cũng dặn. Anh ráng thu xếp công việc cho mau để về cùng em nha. Anh nhớ mua bánh cốm cho em với. Nhưng có ai ngờ sự chia tay hôm ấy là sự ly biệt vĩnh viễn của vợ chồng ông Thượng. Ngày hôm sau, tin máy bay bị rớt và tất cả hành khách bị chết làm bà Thượng vô cùng đau xót. Bà Thượng và ông hội đồng minh liền ra đến nơi xảy ra tai nạn, lo việc chôn cất cho ông Thượng. Xong bà Thượng lại bay ra Hà Nội để dự cuộc họp của gia đình bên chồng. Ông Thượng chết. Phi Oanh thấy mình chỉ là một cái đinh trước mắt bà con bên chồng. Họ nhỏ mọn, họ xấu xa, họ thù oán Phi Oanh ra mặt. Nhưng Phi Oanh vẫn không thèm đếm xỉa. Nàng tin rằng chẳng ai vào tranh được cái gia tài của ông Thượng. Ông Thượng vừa nằm xuống, họ đã bàn tán về gia tài, về của hương quả. Họ bảo Phi Oanh chưa có con, không có quyền gì trong cái gia tài này cả. Phi Oanh vẫn yên lặng. Ông kỹ sư Lâm mời ông Chưởng Khế đọc tờ di chúc ông Thượng để lại. Ông Chưởng Khế liền mở di chúc ra đọc trước mặt mọi người. Tôi, Vũ Hồng Đức, viết tờ chức thư này trong lúc đầu óc minh mẫn, sáng suốt, sức khỏe tráng kiện dồi dào. Điều một, nếu rủi đến ngày tôi chết mà vợ tôi chưa có con thì kể từ ngày tôi chết đến 10 tháng sau, vợ tôi sanh đẻ, đứa con ấy sẽ là con của tôi. Dù trai hay gái, nó có quyền hưởng tất cả gia tài của tôi để lại, gồm có phố xá, nhà cửa, ruộng đất, theo bản kê khai đính kèm theo đây. Điều 2, trong khi đứa bé còn nhỏ, người mẹ có quyền cai quản gia tài cho con, có quyền sử dụng theo ý muốn. Điều 3, nếu sau 10 tháng vợ tôi không có con, thì vợ tôi chỉ được hưởng 1/4 gia tài, sau khi đã trừ phần hương quả, giao lại cho em tôi là kỹ sư Vũ Hồng Lâm, còn bao nhiêu sẽ cúng hết cho các hội từ thiện. Điều 4, phần hương quả gồm có nhà thờ ở Hà Nội và 100 mẫu đất, có giấy tờ kèm theo đây. Điều 5, trong trường hợp tôi không có người kế tự, của cải bỏ vào các hội phước thiện sẽ do chính phủ thực hiện giúp. Nghe xong tờ di chúc, Phi Oanh thấy choáng váng. Kỹ sư Lâm độc ác hỏi luật sư. Ông có thể phỏng đoán 1/4 gia tài được bao nhiêu không? Trừ phần hương quả rồi mới chia, thì có thể đủ cho bà Thượng xài suốt đời. Mỗi tháng độ 1.500, với điều kiện nếu bà không tái giá. Phi Oanh nghe thế Lửa giận nổi lên bừng bừng, nàng té xỉu xuống đất, chết giấc. Mọi người vội vã xúm lại cứu chữa. Một lúc sau Phi Oanh tỉnh lại, thấy mình nằm trong phòng, có đứa tớ gái đứng hầu, nàng liền hỏi. Ta ngất bao lâu rồi? Dạ bẩm bà chỉ thiếp đi độ 10 phút thôi ạ. Phi Oanh nghe trong phòng có mùi ê te, liền hỏi. Bác sĩ vừa chích thuốc cho ta tỉnh lại phải không? Bẩm đúng ạ. Thế bác sĩ đâu rồi? Dạ, bác sĩ ngồi đợi bên ngoài. Dặn khi bà tỉnh thì cho bác sĩ hay. Ai cho mời bác sĩ? Bác sĩ Phước, ở ngay bên cạnh nhà ta. Ông kỹ sư Lâm mời đến ạ. Đứa tớ gái nói xong, bước ra phòng khách gọi bác sĩ. Phi Oanh cựa mình muốn ngồi dậy, nhưng nghe đầu nặng như búa bổ. Rồi nghĩ đến đường kia nổi nọ, nàng để mặc hai hàng lệ chảy ra ướt cả gối. Bác sĩ Phước đi vào hỏi Phi Oanh. Bà nghe trong người ra sao rồi? Phi Oanh nói. Tôi thường bị chứng xây xẩm mặt mày. Giờ tôi chỉ còn nghe nhức đầu và mệt mỏi thôi. Bác sĩ Phước nghe mạch và chuẩn bị thuốc chích. Xong bác sĩ Phước dặn. Này, bà ráng tịnh dưỡng, đừng lo nghĩ nhiều, mai tôi xin trở lại. Phi Oanh cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vừa ra khỏi phòng. Phi Oanh cắn chặt đôi môi, mắt nhìn xa xăm, như tìm một giải pháp cứu vãn tình thế hiện tại. Sao ông Thượng Đức lại nhẫn tâm đến thế? Sao có tờ di chúc lạ đời như thế hay là tờ di chúc giả? Nhưng rõ ràng là chữ ký của ông Thượng kia mà. Hay là ông Thượng sợ chết trước? Ta còn non trẻ sẽ có chồng khác. Mà có chồng khác thì ông dạy gì để cho ta cùng người yêu được hưởng của cải mồ hôi nước mắt của ông? Vì thế, ông cố ý đem của cải đi cho các hội phước thiện. Thật là con người khắc nghiệt. Ta nào ngờ đến tờ di chúc tai ác này. Ta cũng tưởng ông Thượng không chết sớm như thế được. Phi Oanh nghĩ đến đó lại tức mình, khóc cho duyên số. Rồi ý nghĩ, làm sao có một đứa con trong vòng 10 tháng đã ám ảnh nàng? Làm sao có một đứa con gấp? Đó là điều Phi Oanh trù tính trong đầu. Không giờ phút nào ngừng. Nàng ăn ngủ không yên, đứng ngồi không yên. Cứ bị cái tư tưởng, làm sao có một đứa con? Làm sao hưởng tất cả gia tài? Nhất định không chịu thua trí ông Thượng và để cho kỹ sư Lâm đắc thắng. Quấy rối ám ảnh nàng. Người ngoài tưởng nàng thương tiếc ông Thượng. Họ khen nàng chung thủy. Họ thương xót nàng mới ngoài 20 đã bị quá chồng. Nàng không muốn ở lại Bắc. Cũng không muốn trở về Nam. Nàng lên ngay Đà Lạt để nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe và trụ tính công việc của nàng. Không khí mát mẻ và phong cảnh hữu tình ở Đà Lạt đã làm Phi Oanh thấy lòng nhẹ bớt ưu tư. Nhưng vấn đề đứa con vẫn ám ảnh nàng. Đến nỗi nhiều đêm nàng đang ngủ, bỗng giật mình thức dậy, vuốt ve cái gối, như vuốt ve một đứa con. Cái mục đích cũng là niềm hạnh phúc vĩnh viễn của nàng. Được thiệp các bạn gửi báo tin mừng sinh con. Trong nàng lại nổi lên một sự quán trách số phận hẩm hiu. Trước kia, nàng cứ muốn khoan đẻ. Nàng sợ con cái làm giảm sắc đẹp của nàng. Nàng nào dè đến tờ di chúc tai hại kia. Phi Oanh đang nằm đọc sách trên lầu. Bỗng một hồi kèm vang lên trước cửa biệt thự nàng. Nàng đứng dậy ra cửa sổ nhìn xuống. Thấy một đoàn lính đang đi diễu hành. Đi đầu là một vị trung úy trẻ tuổi. Người cao lớn, cưỡi con ngựa bạch. Trung úy đeo súng lục. Bộ điệu oai nghiêm, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Tiếng đi đều bước của đoàn lính ăn rập với tiếng kèn và tiếng gió ngựa, hòa thành một bản nhạc hùng hồn nghe rất thích tai. Phi Oanh nhìn theo cho đến khi đoàn người áo xanh khuất sau hàng thông mới trở về giường, nằm đọc tiếp trang sách. Nhưng một lúc sau, ông Sáu quản gia bỗng lên thưa. Dạ bẩm bà, có lệnh ở bộ tham mưu đến mượn nhà cho đoàn lính đi hành quân tối nay, đóng lại quận ta. Theo lời viên quan đến khi nãy, Họ xin nhà ta giúp cho ở nhờ chỉ tối nay thôi. Tôi xin bẩm để bà định liệu. Phi Oanh cau mày. Thế sao ông không trả lời rằng ta là một người đàn bà quá, lính tráng tới ở rất phiền cho ta? Bẩm bà, tôi cũng có nói, nhưng họ bảo họ rất hiểu bà, nên chỉ để viên sĩ quan chỉ huy ở tạm một đêm, chứ không để lính, sợ họ phá rầy ồn ào. Thôi, ông xuống dọn căn phòng gần phòng khách, để họ có đến thì có chỗ nghỉ. Ông Sáu lui xuống đi dọn dẹp. Phi Oanh vội vàng đến trước gương sửa lại mái tóc, trang điểm lại cặp mắt đã quen ố vì buồn phiền. Rồi nàng tự cửa lầu, ngó mông ra đường như chờ đợi. Tiếng nhạc ngựa từ xa vọng lại, gió ngựa mỗi lúc một gần, và sau cùng màu trắng của con ngựa bạch đã lộ rõ bên hàng thông dọc đường. Con ngựa chở viên trung quý chạy thẳng đến trước biệt thự nàng. Viên trung quý ghìm cương ngựa lại, nhảy xuống và nhấn chuông. Ông Sáu đi ra lễ phép cúi chào. Viên trung quý hỏi: "Đây có phải là biệt thự của bà Thượng Vũ Hồng Đức không ạ?" "Dạ phải." "Nhờ ông cầm cái danh thiếp và giấy giới thiệu của bộ tham mưu lên cho bà Thượng." Ông Sáu vội đi lên lầu và được lệnh của bà Thượng mời viên trung quý vào phòng nghỉ. Viên trung quý vào phòng, nhìn thấy sự bài trí cực kỳ sang trọng, trong lòng cũng lấy làm thích là có được một nơi an nghỉ vừa ý. Ông đi tắm rồi nằm dài trên giường nệm một cách khoan khoái. Từ lúc đứng trên lầu ngắm viên sĩ quan trẻ tuổi, Phi Oanh bỗng rùng mình vì một ý nghĩ vớt qua đầu nàng. Đến khi ông Sáu đem lên tấm danh thiếp của viên sĩ quan, nàng đọc thấy trung quý Bùi Đức Tôn. Và không hiểu sao nàng cứ mân mê tấm danh thiếp trong tay. Nàng dặn bọn đầy tớ phải làm cơm thật ngon, và sau đó phải lui ra nhà sau giữ im lặng tuyệt đối để trung quý nghỉ cho ăn giấc. Đến bữa cơm, chị bếp vào mời trung quý qua phòng ăn và lễ phép thưa: "Bà Thượng con xin mời quan lớn dùng cơm. Bà con vì không khỏe trong mình nên không xuống tiếp quan lớn được." Trung quý ngồi vào bàn: "Tôi xin gửi lời kính chào bà Thượng và cầu chúc bà Thượng được mau khỏe." Chị bếp nghiêng mình thưa: "Tôi sẽ thưa lại bà Thượng." Bữa ăn hết sức sang trọng, lại được hầu hạ một cách cẩn thận. Trung quý tân khen thầm gia phong của bà Thượng. Ăn cơm xong, trung quý về phòng, thấy còn sớm, bèn đem sách ra đọc. Phòng trung quý nằm ăn thông qua phòng khách bởi một cái cửa nhỏ có treo một bức màn. 9 giờ, trong nhà im như tờ, các phòng khác đèn đã tắt. Chỉ còn phòng trung quý và phòng trên lầu còn ánh sáng mà thôi. Trung quý đang đọc sách, bỗng nghe tiếng động. Quay lại, nhìn cánh cửa qua phòng khách, trung quý thấy tấm màn rung động như có người đang đứng phía sau. Trung quý nhìn một lúc, thì một bàn tay trắng nuột vén tấm màn nhung ra, và một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp uyển chuyển bước vào, tay bưng một cái khay có ly cà phê sữa và đĩa bánh ngọt, cúi đầu e lệ chào trung quý: "Xin chào trung quý, bà Thượng con á cho con đem mời trung quý ly cà phê và ít cái bánh ngọt ạ." Trung quý như người đang mơ tự nghĩ: "Đây là đứa tớ gái sao? Sao mà đẹp đến thế, giọng nói lại êm ái dường kia. Ta thức hay ta ngủ mê?" Trung quý dụi mắt và cố nhìn. Nhưng thiếu nữ kia quả là đứa ở. Vì nàng mang cái áo choàng của kẻ làm bếp và ăn mặc toàn đồ vải trắng. Đứa ở gái đó đặt cái khay trên cái bàn nhỏ kê cạnh giường và đứng đợi. Trung quý ngồi dậy, toan nói vài lời, nhưng cổ như bị nghẹn vì lòng chàng đang rạo rực. Là một võ quan xa nhà, sống theo kỷ luật nhà binh, nay bỗng nhiên đứng trước sắc đẹp diễm lệ giường kia, trung quý làm sao kìm nổi lòng mình. Giả lại, cả tòa biệt thự im phăng phắc, gian phòng lẻ mát dưới ngọn đèn màu hồng lợt. Trung úy có nghĩ gì đến ly cà phê? Có thèm màng tới mấy chiếc bánh? Trung úy chỉ nhìn đứa tớ gái trẻ đẹp ấy với cặp mắt sáng ngời. Cánh cửa xuyên qua phòng khách từ từ khép lại. Và một giờ sau, đứa tớ gái mỉm cười e lệ chào Trung úy và bưng cái khay còn nguyên ly cà phê và đĩa bánh đi lên lầu, để Trung úy ở lại trong căn phòng đã chứng kiến một điều tội lỗi. Sáng hôm sau, Trung úy dậy sớm để chuẩn bị ra đi. Khi bước qua phòng khách, nhìn qua các tranh ảnh treo trên vách, Trung úy bỗng giật mình khi thấy bức ảnh bà Thượng Đức treo song song với bức ảnh ông Thượng. Trung úy như chợt tỉnh một cơn mê khủng khiếp. Bức ảnh của bà Thượng Đức giống y đứa tớ gái đã bưng cà phê cho chàng đêm qua. Trung úy còn đang nghĩ ngợi thì có tiếng xe hơi rồ máy từ trong gara chạy ra và tiếng cửa xe mở. Trung úy núp trong cửa nhìn ra thì thấy một thiếu phụ mặc đồ tang bước lên xe. Trung úy nhẹ lắc đầu. Lẽ nào cũng cặp mắt đen dưới hàng mi cong và dài, cũng cái miệng xinh xắn và nước da như lụa ấy. Trung úy làm bộ hỏi người bồi đang đau già. Bà Thượng bị bệnh, ai đi đâu mà sớm thế? Dạ, bà Thượng con đi chùa cầu nguyện cho cụ Thượng con đấy. Trung úy còn muốn hỏi nhiều hơn nữa, nhưng tiếng kèn tập hợp đã vang lên bên ngoài. Trung úy vội vã nhảy lên yên ngựa sau khi để lại tấm danh thiếp. Kính gửi bà Thượng, với tất cả lòng cảm tạ của Trung úy Bùi Đức Tân. Đi chùa về nhìn thấy tấm danh thiếp, bà Thượng có vẻ khó chịu. Bà cất tấm danh thiếp vào học bàn, nhưng rồi không biết nghĩ sao. Bà lấy ra xé nhỏ và liệm vào giỏ rác, đố ai hiểu được tâm trạng bà Thượng Đức lúc bấy giờ. Hai ngày sau, bà dọn về Sài Gòn, trong lòng nuôi hy vọng sẽ có một đứa con. Về Sài Gòn, bà bận tiếp khách suốt ngày. Các bạn của bà đến chia buồn với bà. Ban ngày nhờ thế bà không đến nỗi phiền não, nhưng ban đêm bà thao thức mãi. Nghĩ đường kia nỗi nọ, lòng bà không khỏi tức giận cho sức kiếp dở dang. Bà thấy mưu tính của ông hội đồng và của bà trước kia. Để lấy ông Thượng tuy là khéo léo, nhưng chẳng làm sao thắng nổi định mạng khắc khe của trời. Rồi bà lại nghĩ đến Hoàng giờ này đang vui sướng bên kia trời Âu. Lòng không khỏi ân hận, đã để trôi mất hạnh phúc yêu đương của tuổi trẻ. Giữa bà và Hoàng ngày hôm nay chỉ còn là tình bạn. Mặc dù là một người đàn bà quá trẻ đẹp, bà không có quyền làm lại cuộc đời. Mà làm lại cuộc đời làm sao được, khi mà bà cố đeo theo cái gia tài của ông Thượng Đức, cố chiếm lấy nó cho bằng được. Và Hoàng có còn giữ được mối tình chân thật với người yêu đã phụ bạc chàng để chạy theo đồng tiền không? Hay là bên kia trời, Hoàng đã say mê duyên mới để quên mối tình tuyệt vọng mà dù ít dù nhiều đã để lại tim chàng một vết thương lòng bất trị? Rồi biết đâu chàng không tìm ái tình để chữa bệnh cho ái tình. Bà Thượng nghĩ thế không khỏi ngậm ngùi, nhưng bà không sao quên được cái gia tài của ông Thượng. Đã đi trên con đường chông gai, bà còn sợ gì đau chân nữa. Để tiến thì phải tiến mãi, lùi lại để làm kẻ bại trận. Con người như bà có bao giờ chịu được như thế? Một tháng sau, bà Thượng đã bắt đầu thấy trong người hơi khác. Bà ăn uống vào là nhợn mửa ngay. Bà ít ngủ, đêm đêm thường trằn trọc. Người bà sút hẳn đi, nhưng tinh thần không đến nỗi mệt lắm. Hôm qua bà đi khám bệnh, bác sĩ sau khi xem xét kỹ vui mừng nói với bà. Bà sắp sửa làm mẹ. Nghe thế bà cảm động quá, đứng không muốn nổi, bà ngồi phệt xuống ghế. Đôi má ửng hồng, cặp mắt sáng lên một niềm rạo rực. Từ hôm ấy về sau, bà luôn giữ gìn sức khỏe và săn sóc cái thai trong bụng bà. Ông kỹ sư Lâm, cũng như tất cả bà con bên phía ông Thượng Đức, nghe tin bà Thượng có thai, đều lấy làm kinh ngạc, nhưng họ nhẫn nại, đợi ngày bà sanh sẽ hay. Bà Thượng Đức muốn có một đứa con, thì giờ đây ý muốn của bà đã được toại nguyện. Bà sung sướng thấy bụng bà mỗi ngày mỗi lớn, và đứa bé đã khởi sự cử động trong bụng bà. Nhưng một nỗi băn khoăn khác đã ám ảnh bà. Theo tờ di chúc của ông Thượng, thì từ ngày ông chết đến 10 tháng sau, nếu bà Thượng sanh đẻ, đứa con ấy sẽ được thừa nhận là con của ông. Ông Thượng chết cách đây 2 tháng, bà Thượng mới có thai. Thì nếu tính đúng ra, ngày bà sanh phải 11 tháng sau ngày ông Thượng chết, thế thì rắc rối lắm. Làm sao tránh được sự kiện tung lên ầm ĩ của bọn người bà con bên ông Thượng? Bà Thượng lo nhiều về vấn đề này, nhưng bà biết ai mà thổ lộ nỗi lòng của mình. Bà đành ôm ấp nỗi lo âu. Người mưu trí như bà có đời nào chịu lùi bước trước sự trở ngại. Bà nhất định phải thắng mọi khó khăn để đi đến cái đích mà bà đang nhắm. Bác sĩ Lê Văn Rớt, trạc độ 30 tuổi, có phòng khám bệnh gần chợ Tân Định, là một vị bác sĩ danh tiếng rất giỏi về khoa mổ xẻ. Ông rất đông thân chủ vì ông luôn đặt lương tâm và nghề trên vấn đề tiền bạc. Ngày nào phòng mạch ông cũng đông nghẹt người đến thăm bệnh. Ông làm việc từ 8 giờ đến 1 giờ chiều mới rảnh tay. Chiều lại, ông còn phải lo đi thăm bệnh cho các sản phụ vì ông cũng có mở một nhà bảo sanh. Hôm nay ông tiếp một bà khách lạ. Cánh cửa phòng vừa khép lại. Bác sĩ nhìn bà khách lạ và lễ phép hỏi: "Bà nghe mệt chứ?" Bà khách trẻ đẹp ngập ngừng giây lát, rồi bảo dạng nói: "Tôi có câu chuyện cần hỏi riêng bác sĩ." Và đưa mắt nhìn cô nữ y tá đứng cạnh bác sĩ. Bác sĩ hiểu ý bà khách, liền bảo cô y tá ra ngoài. Bác sĩ nhìn chăm chú vào bà khách và đợi. Thấy bà ta chưa nói gì, bác sĩ nhắc: "Bà có điều gì cần phải hỏi?" Người đàn bà lấy hết can đảm hỏi bác sĩ: "Bác sĩ có thể lấy lương tâm và nghề giữ kín những điều tôi sắp hỏi bác sĩ không?" Bác sĩ kinh ngạc nhưng cũng trả lời: "Cái nghề của tôi bao giờ cũng phải giữ bí mật cho thân chủ. Về khoản này bà nên yên lòng. Bà có việc gì cần muốn biết hả?" Thấy bộ tịch thiền lành của bác sĩ, bà khách hơi vững lòng nên nói: "Tôi có thai được 6 tháng rồi, nhưng vì một lẽ riêng tôi muốn được sinh non. Nghĩa là bác sĩ có cách gì giúp tôi đẻ trong lúc cái thai được 8 tháng hay không?" Bác sĩ nhìn người khách với cặp mắt sửng sốt. Bác sĩ cố tìm hiểu người đàn bà ngồi trước mắt là người thế nào, là một cô gái chữa quan ư? Không lẽ vì chữa quan gì mà lại đợi đến 8 tháng mới đẻ? Người đàn bà ấy không hề nao núng. Bà nhìn bác sĩ với đôi mắt xinh đẹp ngầm chứa một sự gian lơn quyến rũ. Cặp mắt đen lay lấy dưới hai hàng lông mi dài và cong, đôi mắt sáng ngời đầy cương quyết. Đôi mắt có thể đánh đổ tất cả những bức tường thành vững chắc. Dù sao bác sĩ vẫn là một người đàn ông, và dù là một bác sĩ luôn đứng trước các thân chủ phái đẹp, bác sĩ vẫn không sao khỏi bị đôi mắt đẹp kia thôi miên. Con người đâu mà đẹp đến thế? Cách ăn mặc tuy sơ sài, nhưng bộ tịch thật lịch sự, cử chỉ thật tự nhiên. Nói gì tiếng nói, tiếng đàn cũng không du dương, êm ái bằng. Hai bàn tay trắng đục với những ngón dài và thuôn. 10 móng tay đánh hồng một cách khéo léo, đến nỗi người ta lầm tưởng đây là màu tự nhiên của làn máu chảy qua da thịt. Bác sĩ chậm rãi nói: "Lý do tại sao bà muốn sinh non tôi không cần biết, nhưng thưa bà, Tôi xin trình bày với bà về những tai hại có thể xảy ra trong sự sanh đẻ không đúng ngày tháng. Đứa bé có thể yếu sức mà chết. Người mẹ có thể nguy hiểm đến tính mạng, đôi khi cả hai mẹ con cùng bỏ mình. Tai bà khách ù lên vì những lời của bác sĩ. Một nỗi lo âu đã xâm chiếm linh hồn bà. Bà cúi đầu suy nghĩ. Nhìn vẻ mặt rầu rầu của bà khách đang ngồi trước mặt, bác sĩ cũng đoán được đôi chút về tâm trạng của bà. Bác sĩ tự nghĩ, người đàn bà này muốn có một sự đẻ trước ngày, nhưng cần giữ hoàn toàn tính mạng của hai mẹ con. Thế đã sớm với mục đích gì? Đầu óc bác sĩ quay ghê gớm vì câu hỏi trên. Nhưng người đàn bà đẹp ngồi trước mặt bác sĩ đã lên tiếng. Thưa bác sĩ, tôi xin chịu cho bác sĩ một số tiền lớn nếu bác sĩ có cách gì cứu được tính mạng hai mẹ con tôi. Bác sĩ suy nghĩ một lúc, cặp mắt không rời khuôn mặt của người thân chủ kỳ lạ. Ông nói, bà nên nhẫn nại, đợi đúng tháng, đúng ngày hãy đẻ. Chẳng những bà được khỏe mạnh, đứa bé được bình yên, mà danh dự tôi cũng không đến nỗi tổn thương. Bà khách cau mày tỏ vẻ khó chịu. Nếu theo lời ông khuyên, tôi còn tìm đến ông để làm gì? Vừa nói, bà nhìn ngay vào mặt bác sĩ. Không thể chịu đựng cái nhìn mê hồn ấy, bác sĩ cúi đầu im lặng. Tôi xin ông cố sức giúp tôi việc này. Biết bao nhiêu bác sĩ sẽ nhận lời ngay với giá cao, nhưng tôi không tin được họ. Biết ông là người có lương tâm và nghề, tôi mới tìm đến. Ông không nên phụ lòng tin cậy của tôi. Bác sĩ nghe thế liền nói. Hẳn bà đã nghe rõ những điều tai hại mà tôi kể chứ. Người đàn bà không muốn bác sĩ lặp lại những lời ghê gớm khi nãy, nên giơ tay ra dấu, bảo bác sĩ đừng nói. Bác sĩ định đánh vào chỗ yếu khác của người đàn bà, nên hỏi. Thế bà liệu trả tôi được bao nhiêu nè? Chắc bà còn nhớ cách đây 5-6 năm, một nữ bác sĩ chuyên phá thai bị tòa án kêu án đấy chứ. Người đàn bà trả lời. Theo muốn bao nhiêu tôi cũng trả được. Bác sĩ buông gọn lõn. 20.000 bà trả nổi không? Bác sĩ những tưởng với số tiền lớn lao ấy, người đàn bà kia sẽ trút lại ý muốn của mình và sẽ đợi một tháng nữa thôi để sanh đẻ một cách tự nhiên khỏi tốn kém. Ai ngờ, khi nghe bác sĩ nói thế, người đàn bà vui lên vì sung sướng. Vâng, tôi sẽ trả ông 30.000. Và xin ông giữ hoàn toàn sự bí mật. Bác sĩ nghe thế không còn biết nói ra sao. 30.000 là số tiền rất lớn. Giả lại vừa có tiền, vừa được ơn của con người đẹp thế kia, bác sĩ thấy mình không đủ sức từ chối. Trong lúc bác sĩ còn đang phân vân giữa tình cảm và lương tâm, thì người đàn bà lại nói, bác sĩ đừng lo ngại, tôi có ý phá hoại đứa bé. Không, 100 lần không. Trái lại, tôi cần có một đứa con lắm. Trong việc này, bác sĩ không việc gì phải ăn năn, mà hãy nghĩ là bác sĩ đã giúp tôi được một việc rất lớn. Rồi nhìn bác sĩ với đôi mắt đầy sự biết ơn, người đàn bà ấy nói thêm. Và ơn ấy tôi không bao giờ quên. Nàng đã thắng, sắc đẹp đã thắng. Bác sĩ đứng dậy. Bà cho phép tôi khám cái thai, rồi sẽ trả lời dứt khoát với bà. À, nhưng mà phải có sự đồng ý của chồng bà nữa. Người đàn bà ấy buồn rầu nói nho nhỏ. Tôi không có chồng. Bác sĩ khám rất kỹ, xong tỏ vẻ hài lòng nói. Cái thai mạnh lắm, may ra sẽ được bình yên vô sự. Nghe thế, bà khách lạ đứng dậy cảm ơn bác sĩ, trả tiền xem mạch và hẹn đúng ngày giờ sẽ đến nhờ bác sĩ lo liệu.